A Di Đà Phật. Mình nghe về Phật pháp. Chúng ta thường nghe là những gì Đức Phật nói ra thì kêu là pháp. Nên là Phật pháp, nghe Phật pháp là nghe những gì Đức Phật nói. Đức Phật nói gì? Tại sao Đức Phật nói? Thì Đức Phật muốn cứu độ chúng ta, cho nên Đức Phật nói pháp. Thì cứu độ là làm sao? Thì cứu là cứu vớt, độ là đưa sang bờ bên kia. Như là mình người bị rớt giữa biển đó, có người đưa thuyền ra rồi vớt mình lên, cứu mình lên rồi đưa mình đến bờ, kéo mình lên rồi cứu đưa mình đến bờ an toàn, đó là độ. Như vậy là ý nghĩa cứu độ dễ hiểu nhất. Thì nó có nghĩa là mình ở giữa biển khổ, và không có ai mà đã có cái tâm thức mà muốn bị khổ đau hết. Ai bị khổ đau thì cũng cầu cái sự cứu vớt hết. Ai mà chìm đắm ở trong khổ đau thì chắc chắn là đều cầu cứu được vớt ra khỏi chỗ đó, cho nên đều cầu được cứu độ. Nhưng mà nếu mà thấy ra được là mình ở trong khổ đau và thì mới cầu cứu độ. Nhưng bây giờ trong chúng ta ở đây có ai thấy mình là đang chìm đắm ở trong khổ đau không? Không thấy không? Không thấy đâu. Và mình cũng có thấy rằng là mình chưa có thấy là mình bị chìm đắm khổ đau, mình cũng chưa có thấy là mình đang đi đến cái chỗ đó. Thì đâu có giờ mà mình cầu cứu độ chi. Khi mà mình lâu lâu trong đời sống á, thì nó cũng có nhiều lúc mình cũng bị phiền não lắm, cũng chìm ngập trong phiền não. Thì lúc đó đó mình cũng muốn cầu Phật lắm, cầu Bồ Tát, niệm Phật, niệm Bồ Tát, cầu nguyện cứu vớt mình. Nhưng mà lúc đó có phải là cầu cứu độ hay không? Thì lúc đó thì nếu mình nói ra thì nó như là cầu, mình nghĩ là cho mình qua khỏi cái phiền não đó, thì nó cũng là một ý nghĩa của sự cứu rồi độ, là băng qua cái phiền não đó, cứu mình vượt qua cái phiền não đó. Thì con người trong đời sống này mà đâu có thể nào nói là nó cứ bình an hoài được. Có những cái lúc mình bị phiền não như vậy nó chồng chất, nhất là những cái phiền não rất là khó mà đối xử với nó. Nó là phiền não trong gia đình, trong gia đình những người thân thuộc với nhau. Khi hoặc là những cái trường hợp mình bị rơi vào những cái trường hợp mà nó khó xử mình, oan ức cái này nọ đủ thứ á, khó nói. Nên lúc đó mình cầu cứu độ. Khi nó có người thân bị hoạn nạn, bị bệnh hoạn thì mình cũng cầu, mà cầu cái đó thì nó chưa có đúng cái nghĩa gì là cứu độ hết cả. Nên là kêu là cầu an. Cho nên cái cầu cứu độ mình là những cái trường hợp mà mình bị phiền não như vậy nguy hiểm. Tuy nhiên là có những cái lúc mà tai nạn tới, có lúc mình ở trong cái cảnh hoạn nạn nguy hiểm thì lắm lúc mình cũng cầu. Như mình gặp ăn cướp mà kẻ giết người đủ thứ hết, nó áp đảo mình thì cầu cho nó qua được cái đó. Thì như vậy đó là mình nhận rõ ra cái sự cầu cứu của mình. Bây giờ mình nói thêm để cho mình thấy rõ cái nghĩa cứu độ. Thì nếu bây giờ mà mình bị đọa vào trong địa ngục khổ đau vô cùng, ngạ quỷ, đói khát, kinh khủng, súc sinh thì nhiều khi nó si mê quá, đôi lúc nó không có thấy ra, nó không có cảm nhận được cái đau khổ. Cho nên trong tam ác đạo đó là địa ngục với ngạ quỷ, là đôi khi nó nhận cái khổ đau nó đau đớn lắm. Thì lúc đó cầu cứu, mà không phải là khi đói lên rồi cầu là được ăn no. Bởi vì ngạ quỷ nó ăn vô một cái thì lửa thiêu đốt, thiêu đốt cổ họng, nó đau đớn vô cùng, không có cái no nào hết đấy. Địa ngục thì bị thiêu đốt hoài không cùng, đau lắm, cho nên đâu phải chết, chết rồi cái sống lại lập tức chứ không có đợi lâu rồi hành tiếp. Cho nên trong hai cái cảnh giới địa ngục với ngạ quỷ đó, thì khi mà mình mà có cầu cứu thì nó không phải chỉ là ô bây giờ bị thiêu nóng quá bảo cho nó mát, cầu Phật cho nó được mát, mát chút rồi nó lại nóng tiếp, nó lại thiêu tiếp. Mà lúc đó mình cầu cứu độ mình là đưa mình ra khỏi luôn cái thế giới đó, cái thế giới tràn ngập khổ đau đó, chứ không phải là chỉ giống như con người mình. Mình không bao giờ có cái cầu cứu với Đức Phật là đưa ra con ra khỏi cái thế giới con người này. Mình chỉ có lúc nào khổ gì cầu cái đó, khổ gì cầu cái đó. Nhưng mà nếu mà ở trong địa ngục với ngạ quỷ thì mình sẽ cầu là cho con ra khỏi cái thế giới địa ngục với thế giới ngạ quỷ này. Thì mình thấy là những cái cứu độ, nghĩa cứu độ nó khác nhau. Cái cứu độ của con người mình ấy thì bao giờ ngứa thì sao gãi cho nó hết ngứa. Còn cái cứu độ của ngạ quỷ súc sinh là nó ra khỏi cái thế giới luôn. Thế giới đó là kinh khủng nhất. Cho nên mình biết là đó là cái nghĩa cứu độ, mình nghe nó như vậy. Bây giờ mình là loài người, mình không có thấy nó khổ như địa ngục với ngạ quỷ, cho nên mình đâu có nghĩ chuyện là mình phải siêu thoát lên cái cõi người này. Vậy đó. Thì thế mà mình hỏi là Đức Phật cứu độ như thế nào, thì mình sẽ nghe thấy cái cứu độ của Đức Phật nó quá rộng, mà nó quá cái mức tưởng tượng của mình. Đức Phật cứu độ mình ra khỏi địa ngục, ra khỏi ngạ quỷ, ra khỏi súc sinh, ra khỏi loài người, ra khỏi loài trời, siêu thoát hết. Đó là sự cứu độ của Đức Phật. Đó là ý nghĩa cứu độ của Phật Pháp. Một cái cứu độ nó quá rộng như vậy, và nó quá cứu cánh, nó đến mức độ là tuyệt đối, thì hầu như là tâm con người mình không bao giờ cầu tới. Có những cái con người đã cầu cái đó, và có những con người đó đã được Đức Phật cứu độ đến cái mức đó. Những con người đó là các cái đệ tử A-la-hán của Đức Phật, các đệ tử thánh của Đức Phật, và các cái bậc tổ sư của trong đạo Phật thì sau này là những cái người cầu những cái cứu độ đó, và đã nhờ cái Phật Pháp mà đạt đến cái cứu độ đó. Cho nên cái Phật Pháp nó được ví dụ như cái con thuyền để ra cái biển khổ, cứu vớt những cái người đó thoát khổ. Cho nên cái sự cầu cứu của mình nó giống như thế nào, nếu mình lấy thí dụ đó. Thì những người bị rớt ở dưới biển, bị chìm đắm dưới biển, thì mình có thể thêm vài cái để cho nó dễ thấy. Thì dưới biển nữa thì nó có san hô, đôi khi có hổ phách nữa. lắm lúc nó có ngọc cái gì trong đó nữa, vậy. Nhưng mà mình chìm đắm dễ sợ quá, sóng biển lớn, rồi các loài thủy tộc hung dữ, rồng độc cái này nọ thì nó bao tới, cá mập cá biết thì đủ thứ, cá mập ốm gì cũng có hết, nó tới nó rỉa mình, nguy hiểm lắm. Rồi cả những cái dạ xoa la sát và quỷ thần ở dưới biển nữa. Thì lúc đó có một cái chiếc thuyền đến vớt mình, là thuyền của Đức Phật Từ Hàng. Hàng là mình nghe cái là cái thuyền, nó có nghĩa là cái thuyền, nên thuyền tử, cái thuyền từ bi cứu độ kêu là Từ Hàng. Có cái thuyền cứu vớt thì có nhiều người kéo tôi lên thuyền, kéo tôi lên liền, mong cầu được kéo lên thuyền. Kéo lên nó rồi cái là cảm thấy sung sướng. Có nhiều người kéo tôi lên thuyền, mau đưa tôi vô bờ. Lên thuyền cũng chưa xong, phải đưa tôi vô bờ, tới nơi vào bờ đàng hoàng, thoát hẳn, thoát ra khỏi cái biển. Lỡ mà một lát nữa là bão nó lớn hơn nữa, nó lật luôn thuyền thì sao? Cho nên là kéo tôi lên thuyền rồi thì đưa tôi vô bờ. Mình có thể là kéo tôi lên thuyền rồi đưa tôi vô bờ, đó là các cái bậc đệ tử thánh của Đức Phật, là những người cầu thoát khỏi ba cõi luân hồi. Đó. Còn kéo tôi lên thuyền thôi được rồi là cảm thấy sung sướng. Nhìn mấy người khổ dưới mà ủ tôi hơn nó nhiều, cái đó là cõi trời, đó là những người sinh cõi trời. Còn có nhiều người chết nước nó ngập tới mũi tôi rồi, khó thở quá, kéo tôi lên chút, kéo tôi lên khỏi cái mặt nước chút để tôi thở. Nhưng mà không, tôi không có muốn ra khỏi cái mặt nước này, ở dưới nó còn có san hô hổ phách ngọc. Nhưng mà cứ bao giờ mà tôi bị nó chìm cả đầu, nhớ kéo tôi lên chút, đừng để tôi chìm luôn. Cái đó là con người mình á. Mình không muốn ra khỏi cuộc đời này, mình chỉ muốn lúc nào nó phiền não nó chìm đắm mình, nó kéo mình lên chút cho mình thở, rồi thở xong rồi thả lại. Bởi vì trong cái đời này nó còn nhiều cái sướng lắm, đó là những cái san hô hổ phách ngọc ngà, nó đó là cái tâm thức của con người mình. Mình chỉ cần cái cứu độ mức đó. Người nào mà muốn vượt qua cõi người ấy, thì nó thuộc về tâm thức cõi trời. Nó lên trời rồi là nó thỏa mãn ghê lắm, không có muốn ra khỏi cõi trời. Cho nên chỉ có các bậc thánh thì mê đòi vào đến tận bờ, nó gọi là đến bờ bên kia. Cho nên chứng đó nó cho mình thấy vậy, là những cái người cầu cứu, còn mà kéo tôi liên liền, kéo tôi lên liền, là khi nào bị cá mập nó táp, rồng độc nó đến nó táp, biết không? Nó táp đau quá la làng hết, nó máu ra tù lung hết, đó là địa ngục với ngạ quỷ. Thì phải kéo lên liền, tôi phải thoát ra cái chỗ này liền, nó vậy đó. Còn khi mà những cái cá mập loài độc nó chưa tới mình thì mình còn thấy ngọc ngà đó. Thì lúc bây giờ mình chỉ muốn lúc nào bị chìm đắm đó, thì kéo lên chút, đó là loài người. Cho nên nó tùy hoàn cảnh như vậy đó, mà cái sự cầu cứu của con người đó, mình thấy đó là như vậy. Đức Phật là cái người cứu độ chúng sinh. Cái thuyền, cái lưới để đi cứu độ đó là cái Phật Pháp. Cho nên chính đó các bậc thánh giải thoát đó, nương vào cái phương tiện Phật Pháp là con thuyền đó mà vào đến tận bờ bên kia. Cõi trời cũng nương vào cái pháp nhân quả của Đức Phật, thiện ác của Đức Phật mà lên cõi trời, tức là lên cái thuyền đó. Cõi người của mình thì cũng nương vào Phật Pháp để kéo mình lên khi nào mình bị ngộp thôi. Thế còn cá nó chưa tới hay là loài độc, loài sát nó chưa tới thì mình chưa có thấy rồi. Nên mình thấy là cái nghĩa là như vậy. Địa ngục với ngạ quỷ là bị nó cắn, nó nhai, đau đớn quá rồi, cho nên phải thoát đi, thoát đi. Và thấy rằng là ở dưới biển nó có cái đó, nó có cái độc vậy, cho nên phải thoát. Nhưng mà chưa biết thoát, mà cái duy nhất đó là thoát ra khỏi đó là lên cái mặt lưng chừng ở trên mặt nước à, rồi thoát kéo lên được trên thuyền thì mấy người đó cũng chưa biết rõ nữa. Tôi chưa ở dưới địa ngục quỷ cũng chưa biết là mình muốn thoát về đâu nữa, chỉ muốn là ra khỏi cái chỗ này mà cũng chưa biết là để đi đâu hết đó. Nên đó là tất cả cái tâm thức của chúng sinh. Chúng sinh có các loài, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đến trời, người, trời. Còn mình nói súc sinh thì như những cái người mà nó như là nó chẳng biết cái gì, nó mê man, rớt xuống biển một cách mê man. Cái gì muốn đến, muốn hại nó, cái gì thì nó cũng chẳng biết, nó chẳng sợ. Mà cái gì kéo nó lên thì nó cũng chẳng hay, thì nó cần phải được cứu gì hết rồi. Đó là súc sinh. Như khi mình đi, mình thả nó, đi thả cá, nó đâu có biết là nó được cứu đâu. Nó đâu có biết mình là cái người cứu nó đâu. Nó cũng chẳng biết là nó thả nó xuống là nó đi đâu nữa. Là súc sinh nó như vậy. Cho nên nếu mà cái tâm thức của mình ấy, mà nó rơi vào những cái trường hợp của súc sinh ấy, thì nó là mệt nhất. Ở đây là chính cái chỗ đó mà mình nhận xét là thì tại sao Đức Phật cứu độ người ta. Mình mà nghe chữ ai cứu hết mình ấy, thì làm sao? Thứ nhất là tôi đói quá, cứu tôi là cho tôi ăn. Thứ hai là tôi không có áo ấm, không có áo lạnh tôi mặc. Tôi rách rưới quá, lạnh quá, cho tôi cái gì ấm tôi đắp tôi mặc. Đó là cứu tôi. Thứ ba nữa là tôi có bệnh, đau quá, cho thuốc cho tôi là cứu tôi. Đó, cho thuốc tôi đó là vậy á. Rồi nói tóm lại là cái tôi kẹt quá, thiếu tiền quá, cho tôi vay hay là cho tôi, nó là cứu tôi. Thì mình nghĩ cái sự cứu độ nó là như vậy. Cho nên tại sao mà tự nhiên Đức Phật đi thuyết pháp mà lại cứu, mà để cứu độ mà tự nhiên lại đi nói pháp? Tại sao không mang quần áo, vật chất, đồ đạc đến phân phát để cứu? Tại sao lại nói pháp? Đó, cho nên mình biết rằng là vì Phật thuyết pháp, bây giờ mình mới phải hỏi để mình hiểu tại sao cái thuyết pháp lại đi cùng cái ý nghĩa là cứu độ. Thì nếu mình lấy bằng chứng thì có nhiều cái gì, ví dụ như nói ngài Ưng Quật Ma La, một đệ tử của Đức Phật, ngoài ra còn có nhiều trường hợp khác. Ưng Quật Ma La là một sát nhân, một cái sát thủ, một tay sát thủ rất là kinh khủng. Nghĩa là có thể nghe tên đến là dân chúng bàng hoàng bỏ chạy á. Vua chúa quân lính thì cũng phải ngán nữa, cũng phải sợ. Cho nên về sau này á, khi mà ngài Ưng Quật Ma La đó mà trở thành đệ tử Phật Tỳ Khưu xuất gia, lúc mà đến vua Ba Tư Nặc mà nghe Ưng Quật Ma La đến mà đứng dậy liền lập tức, tức là đừng bỏ chạy á. Nhìn xung quanh không có hộ vệ đâu rồi, chúng tôi là bỏ chạy đó. Thì biết là cái nỗi kinh hoàng, cái ấn tượng của một tay sát thủ nó mà đến một vị vua của một nước lớn ở đó, mà đến lúc mà cái tay sát nó đó trở thành một tỷ phú rồi đó, mà tiến đến gần đó mà nghe nói đây là Ưng Quật Ma La đó, còn hoàng hồn giật mình đứng dậy bỏ chạy đó. Thì biết sao, tại sao giết người không gớm tay? Thì khi mà gặp Đức Phật, được Đức Phật thuyết pháp, thì câu chuyện này có nhiều vị cũng biết. Người ta kể là Quật Ma La luyện một cái pháp gì đó chú chuột gì đó là phải giết đủ 1.000 người, mà giết mỗi người thì chặt một ngón tay rồi sâu nó vào thành một cái vòng đeo trên người. Bây giờ giết được 999 người rồi, còn người cuối cùng thì đó chính là Đức Phật. Cho nên khi Đức Phật đi khất thực, Đức Phật đi vào cái con đường rừng đó, tất cả mọi người la lên đừng có vào, vào cái vị sa môn đừng có bước vào đó. Nhưng mà Đức Phật cứ từ từ mà đi. Thì Ương Quật Ma Ra là trốn ở trong cái khu rừng đó, mà quân lính này nọ săn bắt gì bao nhiêu lâu nay đều thất bại hết đó. Cho nên khi Đức Phật đi vào đó, đi ngang khi mà Ương Quật Ma La dừng thấy rồi, thế vào đây là cái cơ hội bằng vàng, một người nữa nạp mạng là người đủ đủ cái nguyện luyện bùa luyện chú rồi đó, 1.000 cái ngón tay như vậy. Cho nên cái tên Ương Quật Ma La, Ma La là cái vòng hoa. Cái Ương Quật đó là cái chữ Phạn, nó là Anguli, là ngón tay, là một cái vòng ngón tay, như là vòng hoa bằng ngón tay đeo trên người đó. Ương Quật Ma La mới chạy theo, mới đến cái chỗ, nghĩa là hoàn toàn sâu vào trong rừng đó, mới chạy đến Đức Phật để mà giết, cầm dao đó. Nhưng mà chạy hoài mà nó không có tới được, không có bắt kịp được. Mà Đức Phật thì vẫn đi từ từ, vẫn bước từng bước, bước từng bước, bước từng bước. Ông Quật Ma La thì chạy rất giỏi, người trong rừng nữa, mà chạy hoài mà không bắt kịp. Chạy nghĩa là gọi là thở gấp ra. Ông Quật Ma La mới la lên tiếng là đứng lại, cái người kia hãy đứng lại. Đức Phật vẫn đi. Ông Quật Ma La lại đuột mệt quá rồi mà hãy đứng lại. Đức Phật mới nói đó, cái người mà phải đứng lại là ngươi chứ không phải là ta. Ta đứng lại từ lâu lắm rồi, ngươi thì không bao giờ chịu đứng hết, tiếp tục chạy, tiếp tục chạy, chạy trên cái con đường nghiệp đạo luân hồi, cái con đường ác, ác nghiệp vậy đó. Ngươi cứ tiếp tục chạy lên nó. Còn ta đã đứng lại từ lâu lắm rồi, ta thoát hết tất cả những cái con đường ác đó. Chỉ có ngươi là cứ tiếp tục chạy trên nó, cho nên hãy đứng lại. Cho nên mình biết rằng là một cái lời pháp nói ngắn gọn như vậy thôi, Ương Quật Ma La tự nhiên thấy tỉnh rồi, tỉnh hẳn ra đứng lại. Thì Đức Phật mới quay trở lại, Ương Quật Ma La mới quỳ xuống, mới xin nghe pháp nữa. Đức Phật mới giảng pháp. Thì mình biết là bài pháp nào của Đức Phật trong cái thời Phật còn tại thế đó, đối với chúng sinh nó đều là để cứu độ chúng sinh ra khỏi, không phải ba ác đạo, mà nó ra khỏi là ba cõi luân hồi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Mà ba ác đạo nó chỉ là ba cái chỗ luân hồi ở trong cái cõi dục thôi. Bây giờ Đức Phật thuyết cái pháp giải thoát. Mình thường nghe cái pháp giải thoát mà mình thường nghe nói đến đó, chính là tứ đế, tứ diệu đế. Cho nên khi nghe pháp xong đó, thì Ngài Ương Quật Ma La được kéo lên trên cái thuyền pháp và được đưa về đến tận cái bờ bên kia. Ngài Ương Quật Ma La không phải chỉ thoát ra khỏi cái ác, không phải chỉ thoát ra khỏi địa ngục là quỷ súc sinh, rồi sinh cõi trời người, là lên trên thuyền nằm đó mà đi đề đến bờ bên kia. Pháp nào cứu độ của Đức Phật đó, nó cũng là vớt người ta từ chìm ở trong cái biển khổ của luân hồi á, nó lên trên cái chỗ thuyền đưa người ta tận về cái bờ bên kia thì mới gọi là cái pháp cứu độ, cứu cánh. Cho nên ngài Cuột Ma La tỉnh ngộ, tỉnh ngộ buông rơi đao kiếm ra, xin được theo Phật xuất gia. Đức Phật nhận Quật Ma La về tu tập, quán sát khổ đế với tập đế để chứng đắc. Khi mà trở thành một tỳ khưu đệ tử Phật á, mà đi khất thực á, là dân chúng sợ sợ mà không dám tới gần. Nhưng mà giờ đây thấy Ứng Quật Ma La ôm bình bát, cạo đầu đi, ngó thẳng về phía trước 7 bước, không nhìn tới nhìn lui. Dân chúng lấy gạch, lấy đá, đủ thứ hết, ném, liệm, chửi, mắng đủ thứ hết, xỉ nhục, làm đủ mọi thứ. Cái nỗi là thân thể của ngài Ứng Quật Ma La luôn luôn bị thương, thương tích đầy hết, vỡ đầu vỡ trán, sức gì mà cứ như vậy. Cứ đi quán sát cái chính pháp của Đức Phật, rồi chứng đắc được A-la-hán quả, là cái quả giải thoát, cứu cánh đến bờ bên kia. Đó là một cái bằng chứng cho mình thấy là pháp của Đức Phật là cứu độ chúng sinh. Pháp của Đức Phật cứu độ chúng sinh, cho nên pháp Đức Phật được ví như là con thuyền cứu độ chúng sinh, đưa chúng sinh đến cái chỗ giải thoát cứu cánh, cho nên là bờ bên kia. Cái pháp của Đức Phật nó viên mãn ở trong sự cứu độ, nó không phải là chỉ có chuyển một cái người ác thành người tốt rồi chấm hết. Ác với tốt gì đều phải chịu những cái khổ của ái biệt ly, của oán tắng hội, cầu bất đắc khổ, đều phải chịu những cái khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, dù thiện dù ác. Cho nên chuyển người ta sang thiện đối với Đức Phật là chưa có cứu độ gì hết. Như là mình thấy có một con vật, ví dụ mình nói nó là con nai đi, nó bị con cọp ăn, mình cứu nó làm sao? Mình có một cái thần biến, mình bảo tại vì mày chạy không nhanh bằng cọp, mà mày lại cũng ở dưới đất, lìa dưới đất như vậy mày không có leo cây được, mình biến cái con nai thành con khỉ, thì con nai nó leo cây được, con cọp nhảy tới, nhưng mà nó vẫn bị con đeo, là cái con nó cũng leo cây được, nó bắt nó ăn. Mình lại thấy vậy, mình lại nói với cái con nai mà mình biến thành con khỉ, mà hồi tao biến mày thành con chim, mày bay lên không đó là cọp lên đeo thì cũng ăn mày được hết. Mày biến nó thành con chim vậy cái nó bay, nó hai con kia ăn nó được, nó bay rốt cuộc cái nó bị diều hâu bắt ăn. Mình để biến nó thành diều hâu cho nó khỏi bị đó. Cái rốt cuộc nó bị anh đứng ở dưới bắn súng cái bùng cái bắn tên bùng nó chết. Mình cứu độ theo cách đó là cứu độ không? Cho nên giờ đây mình có thể biết là theo đạo Phật đó, là mình là con người, mình đã trải qua rất nhiều cái sự đọa đầy ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Mà cũng phải là cứ là con người thì những cái kiếp trước là chỉ là địa ngục ngạ quỷ súc sinh, và vô lượng kiếp mình ở trên cõi trời nữa. Nhưng mà nhờ những cái công đức thiện của mình từ địa ngục ngạ quỷ sinh lên con người, nhờ cái thiện mình sinh lên cõi trời, từ cái cõi trời đó mình hết cái quả báo, mình lại sinh lên con người, mình lại chịu cái khổ con người. Đôi khi từ cõi trời mà nó xuống địa ngục nữa, rồi từ con người nhiều khi nó rớt xuống địa ngục nữa. Mình cứu như vậy là nó cứ đi vòng 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 vòng, nhưng mà nó kêu là luân hồi. Như vậy có kêu là cứu độ không? Cho nên cái pháp của Phật là pháp cứu độ, thì làm sao mà chỉ nói cái chuyện là thiện ác nhân quả là đủ, là có thể nói là đủ cứu độ được. Cho nên chính vì vậy mình biết là do đó mà cái pháp của Phật mới đúng cái nghĩa là cái pháp cứu độ. Nhưng mà mình sẽ hưởng được cái pháp đó đến mức độ nào là do cái tâm của mình thấy có cần thiết hay không. Ngài Quật Ma La và những cái đệ tử thánh của Đức Phật đó, thấy là rất cần cái sự giải thoát đó, cho nên đón nhận cái pháp cứu độ của Đức Phật viên mãn như là người được kéo lên thuyền cũng không có hài lòng, muốn về đến bờ bên kia. Công đức của các vị thánh nó có thể sinh cõi trời, các vị thánh nó thuần thiện có thể sinh cõi trời hoài, nhưng mà không được, phải đạt được cái chỗ giải thoát khỏi ba cõi, đó là niết bàn. Cho nên mới thấy ở trong pháp Phật đó, cái pháp chân thật của Đức Phật đó, nó chính là cái con đường giải thoát đó. Nên vì vậy con đường đó nó kêu mà cái mục tiêu nó được kêu là diệt đế, là niết bàn. Và cái con đường đạt đến cái niết bàn nó là đạo đế. Cho nên là Đức Phật mới thuyết cái pháp tứ đế ra. Vì thế mà các vị đó đạt đến, mình chưa đạt đến, mình mới còn vẫn còn ở trong hai cái pháp khổ đế và tập đế. Nhưng mà mình tìm được cái nhân quả mà cái pháp Đức Phật nói ra, cho nên mình mới làm điều thiện, tránh xa điều ác, nên mình sẽ được sung tiếp ở trong loài người, mình sẽ được sung lên cõi trời. Mình vẫn còn cái hưởng ở trong đó, nhưng mà nó chưa có thoát ra, nó chưa có đến cái cứu cánh giải thoát. Mình như là mới thoát khỏi rồi mình biến cho cái con chim nó trở thành con người, nhưng mà con người vẫn còn đầy những cái khổ. Cho nên cái pháp Phật đó, nó viên mãn vô cùng. Nó viên mãn ở chỗ đầu tiên là đưa mình đến cái chỗ giải thoát cứu cánh, tức là cái giải thoát sau cùng hết, không còn một cái khổ đau nào nữa hết. Cái viên mãn thứ hai là trong cái tiến trình cứu độ như vậy, nó có nhiều cấp bậc để cứu mình, không có ép mình là phải theo đến cái chỗ viên mãn. Nếu bây giờ Ngài Quật Ma La mới nói Đức Phật, Đức Phật thuyết pháp sao cho con được thanh tịnh tất cả những cái tội lỗi này của con, cho con được sinh về cõi trời, thì Đức Phật sẽ thuyết cái pháp nhân thiên thừa. Biết đó, chứ không phải là Đức Phật chỉ có một cái pháp nhập niết bàn. Nhưng mà nếu Ngài Quật Ma La đã thấy rõ ra được cái tội lỗi của mình cũng chỉ là cái si mê ngu si, không có biết rõ nhân quả, không có biết rõ khổ đau và sung sướng là gì, tại sao lại đi giết người như vậy, mục tiêu là để cầu một cái gì, cứ nghĩ là cái đó sướng thì mới cầu chứ, nghĩ cái đó sướng thì mới cầu, rồi đi giết người để được cái sung sướng đó, đó là một cái si mê vô cùng. Cho nên khi mà nhận ra được cái giáo pháp của Đức Phật đó, Ngài Quật Ma La tỉnh ngộ, thấy ngày nào mà còn si mê đó, là không bao giờ có một cái sung sướng thật sự. Cho nên phải tỉnh ngộ ra, si mê đó ở chỗ gì? Chỗ không có thấy ra khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, không nhìn ra được tứ đế, cho nên chìm đắm ở trong cái, có tỉnh đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ có được ở cái mức độ làm điều thiện mà thôi, chứ không có nương được vào cái pháp cứu cánh của Đức Phật, nương được vào cái pháp thiện ác nhân quả mà thôi. Và rồi ra đó thì nó vậy bị rơi trở lại, nó đi vòng vòng ở trong cái con đường khổ. Cho nên cái khổ đế là cái quả nó cứ tiếp tục, nó có mãi cái khổ cho mình. Dù là mình đã ở cõi người, dù mình có sinh lên cõi trời, cái khổ nó cứ theo hoài Đó. Rồi nó vô thường nó hết, mình lại rớt trở lại, nó cứ có mặt hoài. Cho nên nó là cái chân lý, cái sự thật của cái hiện hữu này, nó kêu là khổ đế. Lý do nó là mình vô minh, cái lý do đó kêu là tập đế. Cái tập đó nó là, nó cũng là một cái sự nó, mà cái gốc của cái sự tập hợp lại tất cả những cái pháp nó hiện ra cái quả khổ á, cái gốc mà tập hợp nhân duyên là như vậy, nó chính là vô minh. Cho nên khi mà ngài Ưng Quật Ma La nghe pháp của Đức Phật thì ngài phá cái vô minh đó đi, và ngài thấy rõ là mình phải ra khỏi cái chỗ khổ này. Cho nên phá cái vô minh á, tức là phá cái tập đế đi, thì ngài biết rằng là cái chỗ mà nó thoát ra khỏi ba cõi đó, nó chấm dứt tất cả những cái nhân để sinh vào ba cõi đó, đó là cái chỗ đó là cái cứu cánh giải thoát, kêu là diệt đế. Lúc bây giờ ngài Ưng Quật Ma La không còn cảm thấy sợ hãi gì cái chỗ tịch diệt nữa, mà thấy rõ nó là một cái thuần thiện, nó là một cái cảnh giới mà mình phải hoàn toàn thiện một cách cứu cánh và trí huệ viên mãn, thấy rõ ra cái chân lý đó, khổ tập đó. Thì lúc bây giờ đó mình mới đạt được đến cái diệt đế. Cho nên nó là một cái con đường là cứu cánh toàn thiện, cái kết quả đó. Vì vậy đó mà mới dùng cái pháp Phật như vậy mà quán sát, đưa cái tâm thức của mình theo đó, xả bỏ đi những cái vô minh, cái tham lam sân si đó, thì nó mới vào trong cái cảnh giới thanh tịnh của tâm thức, nó mới chứng là được niết bàn, chứng ngộ được niết bàn. Cái tâm đó là đạo đế, cái có tâm mà thực hành như vậy là đạo đế. Nên đến đó mình thấy Đức Phật vì cứu độ chúng sinh mà thuyết ra, thuyết pháp là như vậy. Bây giờ mình tóm lại thì mình thấy Phật cứu độ chúng sinh, cho nên Phật thuyết pháp. Chúng sinh ở trong khổ đau thì mới có cứu độ. Cái khổ đau đó nó như thế nào mình mới biết rằng là mình là con người, mình nghe Phật pháp nhưng mà mình chưa có rõ ràng lắm, mình chưa có thấy ra rất nhiều cái ý nghĩa của đạo Phật. Bởi vì cái tâm thức của mình ấy, mình chưa có được khai mở, nó còn có nhiều cái vô tri. Cho nên tâm thức của mình nó thấy cuộc đời con người sung sướng, có cái khổ nó biết, nhưng mà nó chỉ cần là khi nào bị khổ thì ai đó giúp cho nó qua cái đó, nó vẫn muốn sống là con người. Cho nên Đức Phật không có ép mình, Đức Phật sẽ giúp cho mình, Bồ Tát cũng vậy. Nhưng như vậy á, một ngày nào mình có dịp, có duyên mình nghe cái pháp của Phật, mình bắt đầu nhận ra là không phải, cái đời sống này nó khổ, nó vô thường, nó có cái sinh là khổ, nó có cái già là khổ, nó có cái bệnh là khổ, rồi rốt cuộc nó chết. Cho nên từ từ cái pháp nó thấm, pháp nó thấm thấm rồi thì tự nhiên cái tâm trí của mình nó sáng rồi, thế là mình thấy là khổ đế. Thì lúc bây giờ tự nhiên là cái tâm của mình á, nó muốn đi theo cái pháp đó, tức là cái con thuyền nó để đến cái bờ bên kia, giải thoát bên kia. Cho nên đó mình thí dụ là mình ở trong biển khổ mà đôi khi mình không biết, lý do không biết đấy mình thí dụ, bởi vì nó có nhiều cái vui, nó có nhiều cái mình cho là hạnh phúc của cuộc đời, rồi mình còn muốn ở trong đó. Mà Đức Phật thường nói nó là tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, rồi ăn mới ngủ. Nó có một cái nữa đó, mấy cái đó đó, nó còn nó có một cái nữa là một cái khó nhất, đó là cái tình cảm của mình. Tình cảm của mình với những người thân thương, cha mẹ, anh em, con cái này nọ đó. Cho nên Đức Phật không bao giờ ép mình hết, chỉ có tùy mình có duyên, mình nghe pháp, mình từ từ mình tỉnh ra, và từ từ mình tự phát cái tâm nguyện của mình. Đó là như vậy. Cho nên vì thế đó mà mình biết được là Đôi khi cái người bình thường mình mà ít nghe Pháp á, thì mình chỉ biết cái Phật Pháp một cách rất là mờ lắm. Và mình chỉ có biết được rằng là đừng có làm ác, hãy làm thiện, vậy thôi. Đó là Phật Pháp. Nhưng mà khi mình càng nghe, nghe kỹ nhiều thì mình mới bắt đầu bắt gặp cái những cái chân lý khổ đau của cuộc sống. Và mình bắt đầu bắt gặp là Đức Phật thấy được cái con đường thoát khổ. Cho nên tất cả những cái đó nó phải nói ra, thành ra là những cái giáo lý của Đức Phật. Và mình nghe. Cho nên mình ở trong biển khổ mà chưa thấy rõ, Phật là cái người thấy rõ và có cái tâm đại bi cứu độ chúng sinh. Cho nên Phật mới vào cuộc sống, Phật như vị thuyền trưởng lái cái thuyền đó, cái thuyền đó là cái thuyền thuyền Pháp. Nó từ từ bi, thể của nó từ bi đó, đưa vào đó và bắt đầu Phật thả dây, thả lưới xuống, tùy mọi người muốn đến đâu thì leo lên. Người nào mà chỉ muốn ở dưới đó nhưng mà lúc nào mệt quá rồi thì sẵn có cái dây lưới đó thì nắm vào đó nghỉ ngơi chút cũng đều được. Phật Pháp rải ra hết cho mọi căn tịnh. Nhưng mà cứ chờ nơi đó, Phật Pháp cái thuyền từ nó chờ nơi đó. Bất cứ cái người nào mà bắt đầu thấy khổ dưới đó muốn leo lên đó thì có đó mà leo lên. Cho nên cái, mình biết là cái, mỗi một cái ngôi chùa mình, có những người xuất gia đó là mục tiêu đó, là để giữ cho cái Phật Pháp đó, nó cứ có mặt trong cuộc sống này. Rồi chúng sinh mình đó, nếu mà có cái duyên đó, mình mới bắt đầu mình gặp cái giáo lý của Đức Phật. Nếu mà không có chùa, không có mấy thầy nữa, giáo lý nó tàn mạt hết, con thuyền nó tan. Cho nên ra người như vậy, cho nên mình khi mà lúc nào mình có duyên nó tự nhiên cái là mình tỉnh ra, thì lúc đó là mình có cái phương tiện để mà mình có thể thoát đi. Cho nên đó mình hiểu là tất cả những cái việc làm đó là cái mục tiêu nó đều nhắm đến cái hướng là cho chúng sinh, cứu độ chúng sinh. Thì ở cái điểm như vậy thì chúng ta sẽ nhận xét thêm tiền nữa là thế ra đây nó có một cái điều rất là hay. Đó là mình chìm đắm trong cái biển khổ mà không thấy, nhưng mà lúc nào mình thấy là khổ á là mình muốn thoát. Cho nên Đức Phật là để sẵn cái phương tiện cứu mình. Ai muốn thoát, cho nên tâm của mình nó cũng có cái hay. Thế tâm mình á luôn luôn nó muốn thoát khổ. Chẳng qua nó chưa có thấy ra cái đó là khổ, cho nên nó không có muốn thoát. Nhưng mà cái tâm nó gọi là vô minh, nhưng mà có thực sự mình là vô minh không? Nếu mà sự thật của mình là vô minh á, thì ai có thể thay đổi được mình? Mình là vô minh, không, mình là thực là vô minh, thì làm sao mà thay đổi cái thực được? Thay đổi cái thực nó thành cái giả sao? Mà làm sao? Mình là vô minh thì mình đâu có là cái gì khác nữa mà thay đổi. Cho nên cái mà không biết khổ của mình á, đôi khi đối với đạo Phật là bởi vì mình không có cái gì, không có cái duyên để nghe Phật Pháp. Cho nên đó cũng là lý do mà Đức Phật cứu bằng cách nói Pháp, chứ không phải chỉ đem vật chất đến cứu không có cái pháp gì hết. Rồi những cái người ta không có duyên đó, rồi người ta không có đến gặp mình thì người ta chịu khổ luôn sao? Dễ giờ mình phát là quần áo ấm rồi xong chứ mình đi về mất tiêu luôn. Mấy cái người, bao nhiêu người nó còn lạnh, nó không có tới được thì sao? Cho nên cái cứu khổ của Đức Phật đó là bằng Phật Pháp, là bởi vì tâm thức của mình á, tâm thức của chúng sinh này đều có thể hiểu được Phật Pháp hết. Mà khi mà mình á, có được cái cơ duyên mình nghe về khổ, mình nhận được cái chân lý khổ á, thì là mình đón nhận cái Phật Pháp, cái phương tiện cứu độ mình. Cho nên là từ nơi mình á, mình có một cái căn tính là có thể hiểu cho đến có thể giác, thì vậy Đức Phật mới thuyết pháp. Mà cái đó mới là thực sự là cứu. Khi nào mình bị khổ, mình từng ngộ, Nhưng mà lúc đó có thể nói người đời nó trễ, nhưng mà nó không có trễ, biết mình tỉnh ngộ rồi mình có cơ duyên mình thoát. Nhưng mà đôi khi mình chưa bị cái khổ, mình chưa bị cá nó cắn, chưa bị gì đó, mà mình nghe cái pháp của Phật đó, mình cũng tỉnh ngộ ra. Thành ra chưa bị khổ cũng theo đạo Phật được, nếu mà người đó có cơ duyên nghe pháp. Còn người bị khổ đau rồi á, mà có một hai lần có nghe Phật pháp á, thì người đó sẽ nhớ lại, và người đó sẽ tìm đến, và người đó sẽ đi sâu vào cái Phật pháp. À, thì cái Phật pháp càng khai mở thì cái người đó càng đi hướng đến cái chỗ giải thoát. Tại vì chính Phật pháp là con thuyền, cho nên cái con thuyền đưa mình về đó, cái nghĩa đưa nó có nghĩa là chính mình nhận ra được, chính mình càng nhận ra được Phật pháp là cái tâm mình nó càng tiến hướng về cái chỗ đối với tam bảo, cái chỗ giải thoát. Cho nên chính vì vậy đó, Phật pháp chính là cái phương tiện cứu độ mà Đức Phật thuyết ra. Mình nghe mà nói chứ Đức Phật tự nhiên cứu một người mà chỉ nói lên một cái điều gì đó rồi người đó ngồi nghe thì làm sao mà cứu người đó đây? Mình không biết là sở dĩ mà chúng sinh vô thủy kiếp này cứu không được á, là bởi vì cái tâm nó không có được khai ra, nó không có được mở ra, cho nên không bao giờ cứu được chúng sinh hết. Cho nên cái lúc để cứu độ nó chính là cái khai mở cái tâm thức cho chúng sinh, đó là Phật pháp. Cho nên ở đây nếu mình hiểu ý nghĩa như vậy thì điều trước tiên mình thấy cái trí huệ của Đức Phật, cái sự giác ngộ của Đức Phật nó quá hay, nó quá tuyệt vời. Cho nên Đức Phật quá đúng thật, quá xác thật, cho nên Đức Phật dùng cái phương tiện thuyết pháp. Đức Phật giác ngộ rồi, Đức Phật đó không phải là một nhà ảo thuật. Đức Phật có một cái năng lực công đức nhiều vô lượng kiếp cho đến nay. Đức Phật có thể lấy ra vàng bạc châu báu, những cái đó từ trên cõi trời và từ cái nhân quả của Đức Phật để ban cho mọi người. Nhưng mà cái đó hoàn toàn nó không có cứu độ được ai hết, nó chỉ làm cho cái người đó thêm vô tri, tức là tăng phổi. Trong khi cái tâm thức của những cái con người đó nó có một cái giá trị, ở nó có được cái chân lý của khổ với diệt, nó có thể tỉnh ngộ ra được. Cái đó làm cho cái người đó thoát khổ đúng nghĩa. Cho nên mình thấy là Đức Phật giác ngộ ra tâm thức của mình, giác ngộ ra tất cả sự thật của mình. Sự thật mình không phải vô minh, sự thật của mình ra là trí giác. Tâm của mình là trí giác, không phải là tâm vô minh, tâm thật của mình á. Nhưng mà mình không có cái duyên để được mở cái đó ra. Cho nên Phật đến cứu độ đó là mở cái đó, nó mới là cứu độ chân thật nhất. Cho nên chính vậy mà phương tiện nó là thuyết cái giáo lý, thuyết cái pháp ra. Đó là từ điểm mình thấy như vậy, là mình nhận ra được chỗ giác ngộ, chỗ đại bi, chỗ phương tiện của Đức Phật. Mà mình cũng nhận ra được cái chỗ nào, thế ra mình có bản giác, thế ra tâm thức của mình á, nó có cái năng lực giác ngộ. Nên mình không có mở cái đó, mình không biết cách nào hết. Cho nên nếu mình có duyên mà mình gặp gỡ được tam bảo, rồi mình lại được nghe pháp của Phật, nghe đi nghe lại nghe nhiều, thì là từ từ mình có cái chìa khóa để mình mở ra cái kho tàng giác ngộ nơi mình. Cho nên sau này trong pháp Đại Thừa mới nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tính, đều có giác tính. Cho nên Đức Phật cứu độ đâu có phải là bán này bán nọ bán kia nữa. Cái giác tính, cái Phật tính của mình ấy, mở ra thì mình là Phật, bao nhiêu công đức nó đều có trong đó. Cho nên tại sao lại ban này cái nọ ra, nó là cái của giả không à? Nó thật thì nó sẽ thường hằng chứ, còn đây nó hưởng chút cho nó hết. Cho nên nó là của giả, sao không mở cái kho tàng trong mình ra? Cho nên trong những kinh điển của Phật tính ấy, nói rằng là chúng sinh ấy, Phật như người cha bỏ đi, người con ở lại trong cái nhà nghèo. Nhưng mà người cha đó đã chôn một cái kho tàng sâu để cho người con sau này lớn lên đủ gì đó thì được thừa hưởng. Sâu ở dưới ngay cái nền nhà, người con không biết, cũng tại vì ham vui ham chơi đủ thứ hết. Cho nên là như vậy, thì mình ở trong cái nhà nghèo đó là cái nghiệp của mình, nó sinh ra mình. đây đó, nó sinh ra mình là con người này người kia người nọ. Trong những kiếp trước nó có từng sinh là cõi trời, những kiếp trước nữa nó có từng là địa ngục ngạ quỷ đó. Đó là những cái nghiệp của mình, là những cái căn nhà nghèo, đôi khi nó giàu giàu chút có tiền chút làm ăn thì xây nhà gạch, đó là cõi trời, nhưng mà vẫn ở trong một cái tình trạng là lên xuống thăng trầm, và giàu có nhất là được cái nhà gạch đó thôi, mà không biết đâu ở dưới mình là có một cái kho tàng cha ông để lại, đó là cái Phật tính của mình. Cho nên là cái giác ngộ của Đức Phật thấy rõ hết cái sự thật của Ngài, của tất cả chúng sinh. Rồi cái cứu độ của Phật đó là cái cứu độ là tại chúng sinh không có tỉnh ngộ, chứ không phải là cứu độ là tại chúng sinh thiếu cái này, thiếu cái kia, thiếu cái nọ. Cho nên người ác như này Ưng Quật Ma La, một kẻ ác độc ở trong rừng rậm thôi đó, không phải cứu người đó là cứu người đó ra ngoài thành phố, biến người đó thành một người thiện, là ông cảnh sát trưởng gì đó, không phải cứu độ là như vậy, mà là làm cho người đó tỉnh ngộ. Thì dù là có ăn xin ăn mày mà tỉnh ngộ một cái là đều siêu việt lên trở thành thánh, không còn một cái khổ đau nào nữa. Dù có là xúc sinh nữa mà tỉnh ngộ, trong những nhiều kinh của Phật cũng nói lúc Phật cũng bị đoạn xúc sinh ấy, nhưng mà sau đó tỉnh ngộ, cõi trời cũng xuống hỏi pháp đảnh lễ nữa. Cho nên cái sự tỉnh ngộ đó, đó mới là cái cứu độ chân thật. Còn lại tất cả cái cuộc sống này ấy, thăng trầm của nó chứng minh vô thường của nó đều chứng minh là nó không có thật. Cho nên chẳng qua là mình nó hiện ra theo nhân duyên, cho nên mình có cái nhân gì đó, mình tạo tác một cái nhân thiện thì nó hiện ra cái cảnh thiện, rồi nó lại biến mất, mà nhân quả nó đâu có thường hằng. Xong rồi mình tạo cái nhân ác rồi nó biến ra một cái quả ác, rồi nó lại biến mất, rồi nó cứ như vậy nhân quả. Cái người xuống địa ngục dù lâu bao nhiêu nữa mà hết cái quả báo đó rồi nó lại sinh trở lại rồi, con người. Cho nên nó cứ luân phiên nó vô thường, nó không có cái gì thật trong nó hết. Ở trong cái như vậy rồi làm chuyện này chuyện kia thì kêu là cứu độ, làm sao mà mình có thể nói là cứu độ được. Cho nên cái bậc giác ngộ rồi, bây giờ do cái đại bi mới nghĩ cái phương tiện cứu độ đó là chính là sự thuyết pháp, và dựa trên cái sự giác ngộ chân thật của chính mình, cái sự thật của mình nó là giác ngộ. Tại sao không khai cái giác ngộ trong mình? Mà cái giác ngộ nó là cái cứu cánh của sự thoát khổ, và nó có nhiều công đức vô lượng vô biên để nó tự lợi lợi tha nữa. Tại sao không khai mở cái đó ra? Nên ở đây mình mới biết là mình có duyên với lại một cái tôn giáo giác ngộ, một cái tôn giáo khai mở ra cho cái tâm thức của mình nó trong sáng, nó sáng đến mức độ mà viên mãn, chứ nó không phải là một cái tôn giáo mình nghĩ như là mê tín, hay là một cái tôn giáo là nó chỉ có quá khích, nó chỉ tôn thờ một cách quá khích, rồi chỉ muốn làm bá chủ này nọ. Nó không phải là cái tôn giáo như vậy. Nên đó là cái người Phật tử mình cần hiểu như thế, thì mình sẽ coi như là mình đạt được một cái thấy chân chính, cái chứng kiến về cái tôn giáo của mình. Thì như vậy là mình tóm kết lại Phật giác và mình cũng giác. Và mình đã có giác tính, mình đã có Phật tính, thì tại sao lại không độ được? Chẳng qua là mình thiếu duyên thôi. Cho nên chư Phật, chư Bồ Tát không ngần ngại là luôn luôn có mặt ở trong cuộc đời, dù là bằng một cái thân phàm, luôn luôn làm sao cho cái Phật chủng nó không có đứt đoạn. Vì chúng sinh tuy rằng thiếu cơ duyên ghê lắm. Mình biết mình là người Phật tử rồi, mình có biết bao nhiêu cái duyên để nghe pháp. Bây giờ nếu những người người ta không phải Phật tử đó, đến kiếp nào người ta mới nghe Phật pháp? Bây giờ Bồ Tát với Phật là độ hết chúng sinh, bởi vì những người mà không theo đạo Phật, tâm của họ cũng là Phật tính. Đôi khi họ nghe một cái tà giáo, họ trở thành người rất tàn ác, họ đọa địa ngục này nó. Bồ Tát với Phật luôn luôn theo, luôn luôn chờ, cái nguyện đại bi nó như vậy, luôn luôn chờ không bỏ chúng sinh, cho đến khi những người đó họ có một cái cơ duyên nào khổ đau quá, nó có cơ duyên nào từ từ đó, họ mới trở thành cái người theo đạo Phật. Rồi đây họ mới được nghe pháp. Thì Phật với Bồ Tát, cái đại bi nó không có hề bị chướng ngại gì hết. Nên từ chỗ đó mình mới hiểu cái nghĩa đại bi phương tiện rồi trí giác của Đức Phật. Đó là ba cái tính chất chứng ấy, của một vị Phật và một vị Bồ Tát. Ở đây mình tạm nghe cái phần giáo lý của Đức Phật cứu độ mình. Người Phật tử mình nên phát cái tâm chân thành tin tưởng. Thứ nhất là mình biết là mình có phương pháp cứu độ là Phật Pháp. Thứ hai là mình biết Phật Bồ Tát không bao giờ bỏ mình hết. Nên mình sẽ lạc quan, vui. Cho nên mọi người cười một cái cho nó vui là mình niệm Phật hồi xưa. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật.